nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học thuộc pháp, chủ động đồng hóa với đại pháp. Bài viết của đệ tử đại pháp ở Hắc Long Giang. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Trong những năm qua, việc học Pháp dừng ở mức hình thức. Học Pháp giống như hoàn thành nhiệm vụ, khiến bản thân tôi chưa thực sự đắc được Pháp. Mỗi khi thông đọc một bài giảng, gấp sách lại, tôi cảm thấy đầu não mình trống rỗng, không thể nói thành lời mình vừa học cái gì. Ví dụ, khi đọc mục Huyền Quan Thiết Vị, lần nào tôi cũng không hiểu. Cố đọc kỹ thì cũng không hiểu lắm, luôn cảm thấy trong lòng có gì đó không chắc chắn, dường như là minh bạch nhưng lại không minh bạch. Trong quá trình thực tu, tôi cũng không hướng nội tìm, không đối chiếu đo lường bản thân, dùng quan niệm người thường nhìn nhận vấn đề. Việc học pháp và thực tu tách rời, bề mặt và kém hiệu quả. Tôi luôn mong muốn học thuộc đại pháp. Sư phụ giảng: "Tôi chỉ là nói về ý tứ này, nói rằng những điều tốt đến thế thì vì sao chúng ta không học thuộc đi?" Trích Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải. Ngày 1 tháng 9 năm 2014, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Sau đây tôi muốn giao lưu với các đồng tu những gì tôi thu hoạch được khi học thuộc Pháp. 1. Chủ ý thức thanh tỉnh. Thông thường mỗi ngày tôi học thuộc 3 trang sách Pháp. Thời gian còn lại, tôi học các bài giảng Pháp các nơi, phát chính niệm và giảng chân tướng. Ngày đầu tiên, khi tôi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy có thứ gì đó màu đen trên cơ thể và gương mặt của mình, giống như bùn nhưng không nhìn thấy, được quét ra ngoài. Sau đó tôi cảm thấy trường không gian của mình thuần tịnh chưa từng có. Lúc trước, chủ nguyên thần của tôi không khởi tinh thần lên được, bị nghiệp tư tưởng can nhiễu rất mạnh. Sau khi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy cả người thuần tịnh, tinh thần sảng khoái, đầu óc sáng suốt, tâm trí minh tỏ, phát chính niệm tĩnh lại được, tạp niệm cũng không còn, luyện công có thể tĩnh lại được, ngữ khí khi giảng chân tướng cũng thiện hơn trước. Khi thông đọc Pháp, tôi không còn bị phân tâm nữa. Tóm lại, cả thân tâm đều được cải thiện. Tôi đã tự tin hơn, cảm thấy mình là một người tu luyện chân chính và được thoát thai, hoán cốt. 2. Cảm ơn sự tử bi của sư phụ và sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp. Một ngày khi học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được sư phụ lặng lẽ bên cạnh và khuyên bảo tôi. Sự tử bi đó không ngôn từ nào có thể diễn tả bằng lời. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Đây là cảm thụ chưa từng có trước đây. Và nhiều lần tôi cảm nhận được rằng sư phụ ở bên cạnh tôi chỉ bảo tôi phải làm gì, dù không phải nhìn trực quan bằng mắt thịt. Từ trong nội tâm tôi khởi lên lòng cảm ơn và tín sư, nhưng không thể nào hình dung được. Đồng thời tôi cũng cảm thán vì sư phụ đã dùng ngôn ngữ đơn giản nhất của nhân loại để giảng một cách thấu đáo vấn đề phức tạp của vũ trụ như vậy, trong khi Pháp vô cùng thâm sâu, nội hàm vô biên. Tôi thể ngộ được trạng thái học Pháp mà sư phụ giảng. Trong lần thứ nhất, chư vị sau khi xem xong có rất nhiều câu hỏi. Vì sao lại như thế này? Vì sao lại như thế kia? Nhưng khi chư vị xem lần thứ hai, chư vị phát hiện tất cả vấn đề đều đã được giải quyết, đều có thể giải đáp ra cho chư vị. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu 1998. Tôi cảm nhận mình đã tiến nhập vào trạng thái này. Mỗi lần học thuộc thì vấn đề cũng lần lượt được giải đáp. Giống như sư phụ giảng, những cơ chế nội tại ấy đang diễn luyện chư vị. Trích, chuyển pháp luân. Đây là điều mà tôi không thể ngộ ra được khi chưa học thuộc Pháp trước đây. Ngoài ra, khi mới chỉ thông đọc chuyển Pháp Luân, tôi không chú ý đến dấu câu. Sau khi học thuộc Pháp, tôi cẩn thận xem các dấu câu ở cuối mỗi câu như một từ. Cá nhân ngộ được, trong các dấu câu đều có nội hàm của Pháp, và các dấu câu khác nhau có nội hàm khác nhau. Hiện tại, khi thông đọc, tôi rất xem trọng các dấu câu và khải ngộ về lý giải Pháp cũng rất lớn. 3. Chủ động đồng hóa với Đại Pháp sau khi học thuộc Pháp. Sau khi học thuộc Pháp, tôi có nhiều lý giải mà trước đây chưa từng ngộ ra lúc trước. Khi không hiểu rõ pháp lý nào đó, tôi thường tìm đồng tu giao lưu, nhưng cũng hiểu mà như không hiểu, bởi vì đó không phải là những gì tôi ngộ ra từ Pháp. Bây giờ Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, chân ngã đã thoát khỏi gông cùm, cuối cùng phần thần đã trở lại. Tâm tính chủ động đồng hóa với Pháp, tăng cường chính niệm và lột bỏ đi các tầng lớp chấp trước. Những gì chưa ngộ ra được trước đây, thông qua học thuộc Pháp và thực tu thì đều có thể không ngừng quy chính bản thân trong Pháp. Hiện tại tôi đang thăng hoa rất nhanh và ngộ rằng bất kỳ sự chuyển biến nào cũng là uy lực của Đại Pháp. Giờ đây, mỗi khi gặp phải mâu thuẫn, tôi đều đứng trên góc độ tu luyện mà suy xét, tìm kiếm thiếu sót của bản thân, đề cao tâm tính. Nhân đây, tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu thân cạnh mình. Còn cảm ơn sư phụ đã không từ bỏ một đệ tử không biết cố gắng như con. Con nhất định sẽ tinh tấn, trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ hai: Một chút thu hoạch khi học thuộc Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Thấy trong các bài viết giao lưu trên Minh Huệ Net, có rất nhiều học viên nói về việc học thuộc Pháp. Tôi có thể tiếp xúc được một số đồng tu cũng đang học thuộc Pháp. Trong tâm nghĩ việc học thuộc Pháp nhất định có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện của mình, nhưng mãi vẫn không hạ được quyết tâm, có tâm lý ngại khó. Nghĩ đến cuốn chuyển pháp luân dày như vậy mà học thuộc thì thật sự không dễ dàng. Đoạn thời gian trước, dưới điểm hóa từ bi của sư tôn, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm bắt đầu học thuộc Pháp. 2 ngày học thuộc, nội tâm vô cùng vui vẻ, thật sự đã tìm lại được một số cảm giác lúc mới đầu đắc Pháp. Học viên tu lâu năm đều có thể hội sâu sắc. Khi mới vừa đắc Pháp, thật sự tay nâng sách Đại Pháp là không muốn buông rời. Cảm thấy mỗi ngày học Pháp đều có thu hoạch mới, đề cao mới. Nhưng thuận theo thời gian qua đi, như tôi mà nói, đặc biệt là sau khi bức hại bắt đầu, dần dần đã mất đi cái sự tinh tấn lúc mới đầu ấy. Dường như trong thời gian lâu dài vô vọng, dần dần đã mài mòn sự quyết tâm duy trì thường hằng ấy. Thậm chí có một thời gian rất dài không học Pháp. Tu luyện tựa như thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Ly khai học Pháp, tâm tính bản thân cũng đang không ngừng trượt xuống, dần dần lẫn lộn với người thường. Sau này bản thân lại quay trở lại lần mới, rồi bắt đầu làm 3 việc. Nhưng việc học Pháp, tư tưởng chưa hoàn toàn tập trung. Trong tâm nghĩ, bản thân học Pháp đã học được trên 100 lần rồi. Trong sách chỉ là những nội dung quen thuộc ấy. Cho nên thông thường là sa vào hình thức. Mỗi ngày đọc một bài giảng là cảm thấy dường như đã hoàn thành nhiệm vụ vậy. Trên thực chất là bất kính đối với Pháp. Cho nên cũng rất ít có thể được Pháp điểm hóa. Mà lần này học thuộc Pháp thật sự khác. Cảm thấy bộ pháp này đối với tôi mà nói thì lại như là mới tinh vậy. Trong quá trình học thuộc Pháp, có thể cảm thấy vật chất bất hảo trong tư tưởng bị thanh lý rớt. Thể hội sâu sắc được việc sư tôn nói mỗi câu đều không phải quá đơn giản. Hồi tưởng bản thân đi đường vòng, vấp ngã trên con đường tu luyện, tất cả các phương diện thì trong Pháp Sư Tôn sớm đã từng nhắc nhở rồi. Chỉ trách bản thân khi học Pháp, tư tưởng không coi trọng, chưa có làm được tinh tấn như lúc đầu, chưa có thật sự hòa tan vào trong Pháp, chưa có thật sự chiều theo yêu cầu của Pháp mà làm. Học thuộc Pháp khiến bản thân có một nhận thức thanh tỉnh hơn về tư tưởng lệch khỏi Pháp của bản thân trước kia. Ví như, trong hiện thực, một số địa khu từng xuất hiện hiện tượng diễn giảng loạn Pháp, cũng là một số học viên địa phương tâm bất chính mới bị dùi vào sơ hở. Mà những năm đó trên mạng cũng là hiện tượng loạn nổi rõ. Bản thân cũng từng bởi có nhân tâm chấp trước, chính niệm không mạnh. Một dạo bị mê hoặc bởi những loại như tiên tri, không không ở trên mạng. Những người đó tự xưng là đệ tử Đại Pháp, lấy danh nghĩa giao lưu để giải đáp vấn đề cho học viên, thậm chí chỉnh lý nội dung giao lưu truyền bá ở trên mạng, lấy danh nghĩa giúp đỡ học viên Đại Pháp đề cao mà thực chất là hành vi loạn pháp. Những người này thông thường thiện biện, ví như họ mỹ hóa việc tích tiền của mà Đại Pháp không cho phép, nói thành cứu trợ. Lấy ý đồ công kích Minh Huệ, vốn được che đậy, lại nói thành viên dung Minh Huệ, vân vân. Nếu như có nhân tâm, một khi bị những ngôn từ thiện biện này bao vây, thì rất dễ bị quay cho chóng mặt. Thậm chí cảm thấy họ có lý giải sâu về Pháp, chứ không biết rằng đã càng đi càng xa trên con đường tà ngộ, học người mà không học Pháp. Thông thường bị hãm vào vòng xoáy giải thích Pháp nhỏ nhặt, chi tiết, lại vấp ngã ở vấn đề căn bản là bất nhị Pháp môn. Một cách không tự biết, bị tà ác lợi dụng khởi tác dụng phụ diện đối với chính Pháp. Tu luyện từ đầu đến cuối đều tồn tại khảo nghiệm đối với bản thân Đại Pháp có kiên định hay không. Sư Tôn giảng, gặp giác giả của bất kể môn phái nào khác cũng không động tâm, chính là tu ở một môn. Phật nào, đạo nào, thần nào, ma nào đều chớ có mong động được cái tâm của tôi, như thế nhất định có hy vọng sẽ thành công. Trích, Chuyển Pháp Luân. Sư Tôn còn nghiêm túc chỉ ra, tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường. Chư vị hơi không chú ý là có thể bị rớt xuống ngay, hủy hoại chỉ trong một sớm. Do vậy, tâm nhất định phải chính. Trích, Chuyển Pháp Luân. Kỳ thực, chúng ta chỉ cần nhất tâm, nhất ý giữ vững Pháp mà tu, là có thể một bất động có thể ức chế vạn động. Trích, Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005, Giảng Pháp tại các nơi năm. Cho dù cái gọi là cao nhân gì đi nữa, đều chớ có mong động được cái tâm của bạn. Cho dù ngẫu nhiên tiếp xúc được, cũng có thể lập tức dấy lên cảnh giác. Bảo trì tâm bất động là tự nhiên sẽ không bị cuốn vào đó. Là có thể trong các loại dụ dỗ mê hoặc mà bảo trì đầu não thanh tỉnh, không đến nỗi đi đường vòng, thậm chí hủy đến đáy. Ngoài ra, đúng như Sư Tôn giảng, là vì Internet cũng giống như ma quỷ, cái gì cũng lên đó, là nơi thối nát nhất, là sản phẩm khi nhân loại bại hoại. Trích, Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018. Tôi cũng có thể hội sâu sắc, đệ tử Đại Pháp ngoài việc xem Minh Huệ Net cũng như các trang web của bản thân đệ tử Đại Pháp, thì tất cả những thứ trên mạng của người thường, nhất là không liên quan đến tu luyện, thì không xem. Không tin mới tốt. Một mặt, những thứ trên mạng người thường là thật hay giả thì khó mà phân biệt được. Một mặt khác, những thứ tu luyện chân chính cũng không thích hợp đưa lên mạng người thường. Cho nên, xem mạng người thường đối với tu luyện gây can nhiễu và khởi tác dụng phụ diện. Trên đây là một chút thu hoạch của tôi sau khi học thuộc Pháp. Có gì không đúng? Xin đồng tu từ bi chỉ ra. Cảm tạ sư phụ. Hợp thập. Bài chia sẻ thứ 3 cũng nói về cảm ngộ khi học thuộc Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi là một lão đệ tử, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Hiện tôi đã gần 70 tuổi. Do còn nhiều nhân tâm, quá nặng tình, nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Năm 2012, hai mắt tôi xuất hiện giả tướng, thị giác kém. Tôi biết rằng đây là chướng ngại do cựu thế lực tạo ra, và nó cũng là ma nạn cần phải vượt qua trong quá trình tu luyện. Những lúc không thể đọc sách và học pháp một mình, thì đồng tu chồng sẽ đọc và tôi sẽ nghe. Mỗi buổi sáng tôi đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và năm bài kinh văn trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Buổi trưa tôi lại học kinh văn giảng pháp ở các nơi. Buổi chiều thì ra ngoài gọi điện thoại cứu người. Cứ như thế, mặc dù việc học pháp và luyện công không bị gián đoạn, nhưng hiệu quả không lý tưởng như tôi nghĩ. Đặc biệt, có lúc đang nghe pháp, liền buồn ngủ và thậm chí còn mơ mơ màng màng. Các đồng tu thường nhắc nhở tôi lấy lại tinh thần. Tôi cũng rất lo lắng. Học pháp không nhập tâm và chỉ mang tính hình thức. Chẳng những không thể đắc pháp, không đề cao bản thân, mà còn bất kính với sư phụ và đại pháp. Một ngày nọ, tôi quỳ trước pháp tượng của sư phụ và không kìm được nước mắt, nói với ngài rằng: đệ tử thật tâm muốn nghe lời sư phụ, học pháp nhiều, học pháp tốt và tu luyện bản thân thật tốt. Nhưng đôi mắt của con nhìn không thấy, nghe pháp thì mơ mơ màng màng, không qua được quan này thì làm sao đây? Lúc này trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ: học thuộc pháp. Ngay lập tức, tôi cảm thấy tâm của mình trở nên rộng rãi, sáng sủa. Đây là điểm hóa từ bi của sư phụ. Tôi cảm động, nói với pháp tượng của sư phụ: đệ tử hiểu rồi. Nhưng nghĩ lại, học thuộc pháp đối với mình khó biết bao. Lúc này tôi nhớ ngay đến lời dạy của sư phụ: nan hành, năng hành. Tôi đứng lên và tự động viên mình: tôi hành được, nhất định sẽ hành được. Cho dù khó đến đâu, tôi phải học thuộc Chuyển Pháp Luân và không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Từ năm 2015, tôi bắt đầu học thuộc pháp. Lần đầu tiên mất 9 tháng, lần thứ hai mất 6 tháng. Bây giờ tôi đang học thuộc lần thứ tư và đã học đến bài giảng thứ bảy. Những gặt hái khi học thuộc pháp rất khó diễn tả bằng lời. Tiện đây tôi xin chia sẻ một chút những biến hóa và cảm ngộ của bản thân sau khi học thuộc. 1. Biến hóa tâm tính, chủ yếu là hướng nội tìm. Mặc dù đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng việc hướng nội tìm vẫn chưa chu toàn. Khi có mâu thuẫn, vẫn thường hướng ngoại tìm và ít khi hướng nội. Hoặc là dùi sừng bò, hoặc chỉ trích người khác, hoặc đi sửa lỗi người khác. Nhất là đối với chồng mình, dù vô lý nhưng cũng cãi thành có lý, không bao giờ nhận lỗi về mình. Sau khi học thuộc pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ lại pháp của sư phụ, đối chiếu bản thân, yêu cầu bản thân và quy chính bản thân, nhận ra được việc không thể hướng nội, không phục, vân vân. Thực chất đều là nhân tâm tác quái, là tâm tranh đấu, là thứ của văn hóa đảng. Tu luyện chính là tống khứ nhân tâm, nhất tư, nhất niệm đều không thể lưu lại. Cần dùng pháp để quy chính và đồng hóa với đại pháp. Nếu có xung đột hoặc ý kiến khác nhau nảy sinh sau khi học thuộc pháp, tôi đầu tiên là tìm chính mình. Có sai thì tìm, có sai thì nhận và có sai thì sửa. Lúc trước tôi thường phát hỏa với chồng, bây giờ đến lượt chồng tôi phát hỏa. Tôi có thể im lặng và không động tâm. Đây chỉ là tu bản thân thôi. 2. Hiểu biết về ma nạn. Nửa đường, mắt không nhìn thấy đường, đối với tôi đó là thống khổ không cách nào chấp nhận được. Thậm chí cảm thấy không thể sống nổi nữa. Thông qua việc học thuộc pháp nhiều lần, pháp của sư phụ đã soi sáng tâm tôi. Tôi đã nhiều lần nghe video sư phụ giảng pháp cho các học viên châu Úc. Tôi chân chính nhận thức được ma nạn chính là bước thang đề cao. Tâm tôi cởi mở hơn, lạc quan hơn và có thể làm được lấy khổ làm vui. Mỗi ngày đều vui tươi, hớn hở đi làm ba việc. Thật đúng là đại pháp chiếu tâm, thiên địa khoan. Tạm diễn nghĩa: đại pháp soi sáng tâm, trời đất mở rộng. 3. Những thay đổi trong việc giảng chân tướng. Tôi đã từng giảng chân tướng trực tiếp, khuyên tam thoái và phân phát tài liệu. Sau khi mắt mờ, di chuyển rất bất tiện mà việc thứ ba trước đây cũng không thể làm được. Nhưng các đệ tử đại pháp cần phải làm ba việc, khó cũng phải làm. Tôi liền phối hợp với chồng. Chồng tôi lái xe phát chính niệm, còn tôi ở trên xe gọi điện thoại giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Hơn 3 năm không hề bị gián đoạn. Tôi biết rằng việc giảng chân tướng, khuyên tam thoái, ngoài mặt là chúng ta đang làm, nhưng trên thực tế tất cả đều do sư phụ làm. Chỉ cần làm theo yêu cầu của sư phụ và tiêu chuẩn đại pháp, thì con đường dù có chật hẹp hay khó khăn đến đâu cũng sẽ suôn sẻ. 4. Những biến hóa trong việc học pháp. Lúc trước, chồng tôi thường đọc và tôi thì nghe. Nghe một hồi, tôi lại mơ màng. Về cơ bản, có thể theo kịp và đột phá can nhiễu của ma ngủ. Và khi học thuộc pháp, ngày càng thuần thục, tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể nghĩ đến lời của sư phụ mà đối chiếu với chính mình. Những lúc rảnh rỗi giữa chừng, tôi đều dùng để ghi nhớ pháp. Điều này làm tăng đáng kể thời gian học pháp. Việc học thuộc pháp ban đầu hơi khó, nhưng học xong một lần sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Pháp sẽ ban cho chúng ta sức mạnh, và pháp sẽ cho chúng ta trí huệ. Trong khi tôi là một bà già gần 70 tuổi, lại không thông minh mà mắt thì kém, còn có thể làm được. Tôi tin rằng bất kể đồng tu nào, nếu muốn làm đều có thể làm được. 5. Những cải biến khi luyện công. Sau khi học thuộc pháp, hiệu quả của việc luyện công cũng được cải thiện, đặc biệt là bài tĩnh công. Tôi có thể thiền hơn 3 giờ mỗi đêm. Tôi đã từng mơ màng khi luyện công, thậm chí khẩu lệnh bị thay đổi đi đều không biết. Sau khi học thuộc pháp, tiếng nhạc khẩu lệnh nghe rất rõ ràng, có lúc xuất hiện trạng thái mỹ diệu tuyệt vời như ngồi trong vỏ trứng gà. 6. Những thay đổi trong việc phát chính niệm. Tôi thường xuyên đổ tay khi phát chính niệm, dù bản thân có chú ý cũng không chỉnh được. Sau khi học thuộc pháp, khi phát chính niệm, tôi cảm thấy trường năng lượng rất mạnh và hiếm khi xuất hiện trạng thái đổ tay. Tôi rất coi trọng việc phát chính niệm. 4 thời điểm phát chính niệm toàn cầu không bao giờ bỏ qua. 6 năm trước, địa khu của tôi phát chính niệm 24 giờ một ngày. Tôi đã đăng ký phát chính niệm từ 12 giờ đến 1 giờ trưa và vẫn duy trì cho đến bây giờ. Tôi nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Đối với các đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, hoặc bị bắt cóc, hoặc bị xét xử phi pháp, chỉ cần tôi biết được, tôi đều phát chính niệm cho họ. Điều đáng nói hơn là sau khi tôi bị mất thị lực, tôi không thể đi ra ngoài phát tài liệu. Nhưng mỗi khi hai điều phối viên của nhóm chúng tôi đi phát tài liệu, họ đều thông báo cho tôi và tôi sẽ phát chính niệm cho họ một cách nghiêm túc. Bất kể thời gian chính pháp có bao lâu, dù trên con đường chứng thực pháp có gặp khó khăn và trở ngại nào, xin sư phụ hãy yên tâm, đệ tử nhất định nghe lời của ngài. Trân quý khoảng thời gian đáng giá ngàn vàng mà sư phụ đã phó xuất và chịu đựng cự đại để kéo dài cho chúng con tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người, hoàn thành thệ ước tiền sử cùng sư phụ trở về nhà. Bài chia sẻ thứ tư: học thuộc pháp giúp tôi trở nên bình hòa. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Năm 2017, mẹ tôi và tôi bắt đầu học thuộc pháp. Đến cuối tháng 8, chúng tôi đã học đến bài giảng thứ hai. Vào thời điểm đó, còn khoảng 20 ngày nữa là đến kỳ thi thăng chức của tôi, tôi cảm thấy rất lo lắng và áp lực rất lớn. Nhưng có điều tôi không giống như trước, chiếm dụng thời gian học Pháp để ôn bài, mà tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng bồn chồn và hầu như mỗi ngày đều hoàn thành việc học thuộc Pháp với mẹ tôi. Cuối cùng tôi đã tham gia kỳ thi như kế hoạch. Tại đây tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình về việc kiên trì học thuộc Pháp trong quá trình luyện thi. Trong thời gian đó, tôi đã cố gắng hết sức để không bị phân tâm hoặc lãng phí thời gian chuẩn bị cho kỳ thi. Khi đến lúc học thuộc Pháp, tôi không sinh ra những ý nghĩ bỏ cuộc, chuyên tâm vào việc học thuộc Pháp và cố gắng không nghĩ đến kết quả của kỳ thi. Không biết qua mấy ngày, bất giác có một hôm, tôi bỗng thấy tâm trạng mình thật bình thản, thậm chí còn bình thản hơn cả lúc chưa chuẩn bị kỳ thi. Trước đây nói chuyện với mẹ, nhiều khi tôi cũng không nhẫn nại. Có hôm, tình huống tương tự phát sinh. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là nếu mình làm tốt công việc như thế, thì sẽ không xuất hiện sự tình như vậy, mà không hành xử như trước đây theo kiểu bản thân cứ phát tiết đã rồi có gì nói sau. Khi gặp phải mâu thuẫn trong đơn vị, lúc trước tôi có thể phải phàn nàn một vài câu, nhưng ngày hôm đó tôi không hề nói một lời giải thích hay phàn nàn nào. Sau vài giây, tôi phát hiện được sự thay đổi này. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ, sao cũng được. Người khác hiểu lầm mình cũng được. Người khác gây rắc rối cho tôi cũng được. Tôi phát hiện cảm giác này thật tuyệt. Như thể có thứ gì đó tự động ngăn chặn những suy nghĩ và hành động bất thiện của tôi. Về sau, tôi đã ngộ được. Kiến thức chuyên môn của mình đã được nâng cao cũng chính là nhờ tác dụng của việc học thuộc Pháp, mà không phải là do tôi cố gắng kiềm chế sự lo lắng bồn chồn của mình. Đâu phải cứ muốn nâng cao hiệu suất liền có thể dễ dàng nâng cao lên như thế. Trong thời gian đó, tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc và cảm thấy rất trân quý. Sự an yên, bình hòa và thiện lành trong tâm tôi là điều mà các chủng loại lợi ích của người thường không thể nào so sánh được. Điều này khiến tôi về sau càng trân quý cơ hội tu luyện hơn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.